là con có một câu hỏi. Con có cha, có mẹ đầy đủ, nhưng cha giúp mẹ con ở một người ở một nơi. Nhưng...
cứ tiếp tục nói đi, cứ bình tĩnh, hít thở vô một hai hơi thở dài thì sẽ khắc phục được cái cảm xúc. Cứ tự tin và tiếp tục nói.
Nhưng con có tình cảm của mẹ, nhưng con muốn có tình cảm của cha, nhưng con với cha con không có tình cảm gì hết. Mỗi lúc con xuống thăm cha con thì cha con chỉ biết là mắng thôi. Con quật mắt câu hỏi từ lâu rồi mà con không biết ai để giải cho con. Bây giờ con muốn cái tình cảm của cha con dành cho con nhiều hơn. Tại vì từ con với cha con là cách xa nhau này 20 năm mà. Tại vì cha con chỉ gặp được hỏi thăm ở hôn con thôi, chứ con không có được sống chung với cha. Những lúc con sống gặp cha là cha chỉ biết là mắng. Bị con khuất mắt câu hỏi này từ lâu, nhưng con không biết tâm sự và không biết chia sẻ với ai cả.
Con với ba con cách nhau khoảng cách là bao nhiêu cây số?
Kính bạch thầy và toàn thể đạo tràng ở đây, con xin tiếp tục câu hỏi của bé. Là ý của bé giống như là cha ruột của bé, là cũng là cha ruột của con luôn, nhưng mà do là ba mẹ con không có ở bên nhau.
Thầy
nên
thầy
là...
hiểu hết rồi. Ý thầy muốn hỏi đó là nhà của mẹ có hai đứa và nhà của ba đó cách nhau khoảng bao xa?
Mẹ con thì ở dưới quê, ba con thì ở trên này, nhưng mà do là
dưới quê là tỉnh nào?
Đồng Tháp, cách đây khoảng 200 cây số.
Đâu có xa lắm.
Dạ, nhưng mà ý của bé nói là mỗi lần bé gặp ba thì do là cha con không hợp nhau hay gì đó, rồi cách nói chuyện của hai người có vẻ thẳng thắn, rồi ba thường xuyên la bé nên là bé cảm thấy buồn khi không có được tình cảm mà còn bị la như vậy thôi. Dạ, con cảm ơn thầy.
Trước nhất á, thầy bày tỏ sự cảm thông về tình huống của câu chuyện mà người đặt câu hỏi nêu ra đó. Đó là trông chờ có được một cái tình thương yêu đầy đủ cả mẹ lẫn cha, thay vì đó chỉ một phần của mẹ và thiếu vắng hoàn toàn tình thương của người cha. Để đạt được cái mục đích chính đáng đó đó, thì những người con trong những hoàn cảnh tương tự đó nên lưu ý một số điều như sau. Điều một, đừng quá kỳ vọng để khỏi thất vọng. Tình huống của câu chuyện nêu ra là gì? Vì cha mẹ không ở chung với nhau, có thể là do bất hòa, có thể do ly thân, có thể do ly dị, có thể do làm ăn ở xa, vì là chén cơm manh áo. Mà cái hoàn cảnh á, người ở đầu sông Đồng Tháp, người ở đầu sông Sài Gòn á, cách nhau đến 200 cây số, trở thành một hiện thực. Thì cái kỳ vọng á, đạt được cái tình cảm cả mẹ lẫn cha là không thể nào trở thành một hiện thực được. Chúng ta chỉ có được một lựa chọn, hoặc là ở chung với mẹ, hoặc là ở chung với cha, chứ không thể là ở chung với cả hai người cùng một lúc. Và do đó ở chung với người nào, chúng ta sẽ hứng lấy được cái tình thương yêu của người đó. Còn không ở chung với người còn lại thì chúng ta cũng khó có thể trực tiếp tiếp nhận được cái tình thương yêu của người cha đó. Do vậy đó, chúng ta không cần phải kỳ vọng có được cái tình thương yêu cả hai để chúng ta khỏi phải thất vọng. Và để vượt qua cái cảm giác mà mình muốn mà không được đó, thì các bạn cứ thử đưa ra một cái hình ảnh để so sánh. Khi một người cần đến tình thương của cả cha lẫn mẹ mà không được, thì hãy nghĩ rằng tôi vẫn còn may mắn hơn những người mồ côi cả cha lẫn mẹ, mà đối với người đó đó, tình thương và sự quan tâm đó, hoàn toàn không còn có cơ hội để đạt được trong đời. Như vậy tôi vẫn còn may mắn hơn, ít nhất là còn một cái nguồn tình thương của người mẹ. Và so sánh như vậy đó, chúng ta cảm thấy đó, mình không đến nỗi là quá tệ, cái hoàn cảnh của mình không đến nỗi là quá bi đát, để chúng ta không phải dành quá nhiều các giọt nước mắt, những nỗi niềm sầu bi khổ u não về một cái tình huống mà do cái hoàn cảnh thực tế có mong chờ đi nữa chúng ta cũng khó mà có thể đạt được. Và đây là phương pháp để làm chủ cảm xúc của mình, để khắc phục nó. Điều hai, hai bạn đó đang tham dự khóa tu tại chùa Giác Ngộ, tức là ở tại thành phố Hồ Chí Minh, thì thầy đón là đang làm ăn hoặc sinh sống tại đây, hoặc ít nhất là một tháng một lần từ dưới quê lên, thì cái việc mà gặp được người cha của mình không phải là chuyện quá khó. Về cá tính giới tính, người nam thường khô khan, và người khô khan chừng nào thì ta thích cái tình cảm như là một cái phần gọi là bù đắp lại cái khoảng mà mình đang không có. Và người nam là không thích cái thói quen là kể lể, cằn nhằn, than phiền, trách cứ, vân vân. Ví dụ như giờ mình là một đứa con có hiếu thảo với người mẹ, và mình là đứng về phía người mẹ đi, thì vô tình chúng ta tạo ra một cái liên minh và thấy là người cha mình là thiếu trách nhiệm, hay là thiếu cái sự khéo léo, thiếu sự quan tâm, cho nên dẫn đến tình trạng là người ở đầu này, kẻ ở đầu kia. Thì chúng ta vì bảo vệ và binh nhực cho người mẹ, có thể buông những cái lời nói dẫn đến cái sự trách cứ người cha, làm cho người cha cảm thấy là mình là lúc nào cũng bị kết án, lúc nào cũng bị lên án, lúc nào cũng bị quy tội. Từ đó cái cảm giác mà bực tức, khó chịu, căng thẳng dễ dàng xuất hiện. Giả sử trong cái hoàn cảnh thực tế, người cha là người thiếu trách nhiệm đi, khô khan, thiếu khéo léo để dẫn đến cái tình trạng ly tán như vậy, chúng ta cũng không nên quy kết trực tiếp như thế, vì làm như vậy người ta dễ bị gọi là thương tổn cái tôi tự ái. Mà khi đã thương tổn rồi đó, thì cái tâm lý biểu tỏ sự cốc cần đó sẽ diễn ra lớn hơn. Cho nên đó, mọi cái cảm xúc chân thành của chúng ta mong muốn hai bên hàn gắn lại, nối kết lại đó, sẽ khó có cơ hội được thực hiện. Người đó thay vì đó chỉ đứng bên phía người mẹ, thì chúng ta cũng tạo một cái cơ hội đó là cảm thông với người cha, hiểu cái hoàn cảnh của người cha, hiểu những khó khăn của người cha, để chúng ta mới cảm nhận được cái sự chia sẻ từ phía người cha, rồi đối chiếu hai bên lại đó, chúng ta mới dễ dàng góp ý, để từ đó đó cái khoảng cách ngày càng sau đó được khép lại dần dần, cho đến lúc nào đó nó trở nên là bình thường. Và đây cũng là cách mà những người con có hiếu thảo đó nên làm, đừng liên minh với một bên nào hết á. Mình phải hiếu kính cả hai bên, cảm thông cái khó khăn của hai bên, cảm thông cái yếu kém của cả hai bên, để chúng ta nỗ lực hàn gắn lại. Điều ba, thay vì trông chờ cái tình thương từ người cha rót lên trên mình giống như người mẹ đã làm một cách vô điều kiện, thì người con hiếu thảo đó nên chủ động hơn, thực tập hạnh Bồ Tát đó, mình mới rót tình thương lên trên người cha, trao cái tình thương cho người cha để người cha cảm nhận được, và cũng làm bằng một thái độ vô điều kiện. Mà khi người cha tiếp nhận được cái từ tình thương của mình, lo lắng của mình, cảm thấy thoải mái khi có mình đến thăm, khi có mình là ở chung, khi có mình cùng sinh hoạt, vân vân, thì lúc đó đó những lời nói góp ý của chúng ta mới được người cha đó thật sự tức là tiếp nhận đó. Đó là cái cách mà chúng ta chủ động như một người lớn, chứ không còn xem mình là một đứa con bé bỏng, chỉ cần được quan tâm, lo lắng, chăm sóc, dỗ về, thương yêu nữa, mà chúng ta nghĩ rằng là cái này đó là mình có thể tự lo cho mình được, Còn cái công việc còn lại đó là mình dành trọn cái trái tim yêu thương đó, thương kính đó cho cha của mình. Thì lúc đó đó chúng ta mới dễ dàng đó là chinh phục được cái lối sống của người cha, để cho người cha có được những cái phản hồi tích cực theo hướng mình muốn. Và bằng cách này đó, thầy đề nghị đó hai bạn về thử áp dụng đi. Thay vì mình trông đợi người cha quan tâm mình, bây giờ mình chủ động quan tâm đến người cha, lo lắng cho người cha, chăm sóc người cha, mặc dù người cha là thiếu trách nhiệm cho mình đi nữa, mình cứ làm như thế một cách khéo léo để có thể là tạo ra những cái chuyên dẫn về nhận thức đúng, để từ đó người cha thay đổi bản thân dần dà, đến lúc nào đó đó trở thành một cái người hoàn hảo như mình trong đại. Thì nói tóm lại đó, bất cứ một cái trục trặc nào, nội kết nào trong quan hệ giữa mình với những người thân đều có những chiếc chìa khóa giải pháp. Đừng tuyệt vọng, đừng ở chìm mình ở trong nỗi khổ niềm đau, đừng khóc lóc. Chúng ta hãy tìm hiểu trên nền tảng cảm thông, để từ đó đó là bình tĩnh tìm ra những cái hướng đi thích hợp nhất để có thể là tháo mở cái tình huống đó. Còn nếu như trường hợp mà người cha đã có gia đình mới, đã có vợ mới, thí dụ vậy, thì cái tình cảm mà dành cho những đứa con chung á với người mẹ của mình á chắc chắn là sẽ bị giới hạn lại, và cái tình thương đó đổ dồn cho những người con mới do người cha của mình với một người mẹ mới, thì lúc đó đó cái sự kỳ vọng tình thương người cha lại càng không nên đặt ra, bởi vì nó sẽ không có mang tính như chúng ta trông đợi được. Và càng kỳ vọng nhiều thì chúng ta chỉ rơi vào tình huống thất vọng thôi. Và bản lĩnh hơn nữa, chúng ta có thể nghĩ rằng tôi đã là một người trưởng thành, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, tôi đang sống rất hạnh phúc, cho nên đó, cái tình thương á của cha hoặc mẹ tôi hoặc cả hai cần là trang trải cho những người em của tôi, cho những người thân của tôi thôi. Còn bản thân tôi là tôi tự đo được là, cho nên có thì càng tốt, mà không có thì cũng không sao. Với nhận thức như thế đó, thì khi mà có thiếu đi một cái sự quan tâm, lo lắng chăm sóc của người thân mình á, mình không cảm thấy chột dạ, không cảm thấy mình xót xa gì hết á, xem đó như là một cái chuyện bình thường đó. Người nào yếu, dễ khổ, dễ đau mới được quan tâm nhiều, chăm sóc nhiều. Còn mình đó là bản lĩnh rồi, cứng rắn rồi, hạnh phúc rồi, thì có thì càng tốt, không có thì cũng không sao. Với nhận thức như thế đó, thì trong mọi tình huống đó, chúng ta trở nên rất điềm tĩnh. Và khi điềm tĩnh rồi đó, thì dần dà chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp, ngay cả cho những vấn đề được rồi là căng thẳng nhất, khó khăn nhất, vẫn có thể giải quyết được. Thầy chúc hai bạn đó có thêm được những niềm tin mới, có thêm những cái nỗ lực mới để khắc phục cái hoàn cảnh hiện tại trong gia đình của mình.
Các bạn có ai có câu hỏi trực tiếp để gọi lên thầy được không ạ?